Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Nếu như tái phạm mà che giấu sau đó bị phát hiện thì ta sẽ bắt đình chỉ cái báo niết ma mana đỏ cho báo niết ma về tội che giấu và ở riêng số ngày đã che giấu, giống như là hủy bỏ cái tội phạm trước đang thi hành mà bắt phải thực hành cái hạnh biệt trụ, cái báo biệt trụ phải niết ma cho hành cái hạnh ở riêng biệt trụ đó. Sau khi thi hành hạnh ở riêng xong, ta sẽ bắt đầu bắt hành 6 ngày đêm mana đỏ của tội tái phạm cộng với toàn bộ số ngày mana đỏ của tội trước thành 12 ngày. Đây gọi là hoại mana đỏ phản dục trị. Nghĩa là cái trường hợp mà mình tái phạm mà mình không che giấu thì lấy số ngày còn lại của mana đỏ 3 ngày cộng với 6 ngày của tội mới. Còn trường hợp này là 6 ngày của trước mà mình thực hành được 3 ngày thì hủy bỏ. Do đó ngay lúc bây giờ mình phải thực hành lại cái hạnh biệt trụ, là phải ở riêng trong khoảng thời gian mình che giấu cái tội sao bao nhiêu ngày. Rồi khi thực hành cái hạnh mana đỏ, mình phải thực hành 12 ngày. Cái tội trước 6 ngày mình thực hành 3 ngày hủy bỏ, là tính là 6 ngày cộng với 3 ngày của tội tái phạm này là 12 ngày. Do đó trong luật quy định rất rõ ràng. Sau khi hoàn thành xong pháp mana đỏ một cách nghiêm chỉnh, tăng sẽ tháp pháp niết ma giải tội. Đó là cái trường hợp mình tái phạm. Đó là chúng tôi trình bày qua ba trường hợp của tăng tạng. Một là chúng ta phạm mà chúng ta bắt đầu ngang. Hai là phạm mà che giấu. Ba là chúng ta phạm, chúng ta che giấu, chúng ta bị tăng trị phạt. Rồi trường hợp chúng ta tái phạm. Tái phạm xét hai trường hợp. Một là tái phạm trong lúc mà thực hành mana đỏ, hoặc là tái phạm trong lúc thực hành hạnh niệm trú. Thì hôm nay nội dung này chúng tôi trình bày thì chúng ta nghe nó rất nhiều, nghe rất nhiều, nhưng mà dường như chúng ta không nắm được. Do vậy chúng ta cần phải nắm những cái ý chúng tôi trình bày, chúng ta về chúng ta xem tới xem lui trong tài liệu nó có sẵn. Thật ra những gì chúng tôi nói và chúng tôi đọc đa số là nằm trong tài liệu hết chứ không có ngoài. Nhưng mà chưa chắc gì chúng ta có tài liệu mà chúng ta nắm hoặc chúng ta đã đọc qua những cái phần này. Do đó yêu cầu các vấn đề là chúng ta nên về xem trước tài liệu và xem lại những điều mà chúng tôi đã trình bày. Còn những tài liệu mà khi triển khai trên lớp, nếu như vấn đề nào cần thì gặp cũng có học tập, chúng ta sẽ mượn ô tô. Thì nó cũng gần giống như trong cái quyển tài liệu chúng ta học, nhưng mà nó được trình bày, nó bổ sung, nó đầy đủ, nó có một cái lưu ý hơn, chúng ta dễ nhận biết hơn. Đó là những điều mà liên quan tới tội tăng tàn. Bây giờ chúng ta tìm hiểu một số ghi nhận về tội tăng tàn. Thứ nhất là chúng ta so sánh cách xử trị giữa tăng và ni giống hay là khác nhau. Trường hợp thứ nhất là bên tăng là có cho hành biệt trú, cái là giấu bao nhiêu ngày thì hành biệt trú bấy nhiêu ngày. Còn trường hợp bên đi thì không có. Thứ hai là tăng mana đỏ 6 ngày và chúng ta tác pháp là chỉ có một bộ tăng, nghĩa là chỉ cần 4 vị tỳ kheo. Nhưng mà bên đi thì phải là 15 ngày. Bên đi không có bị trú, có dấu hay không dấu gì đó, bên đi vẫn không có bị trú. Nhưng mà bên đi phải thực hành mana đỏ 15 ngày. Do đó nếu xét về cái sự trị phạt của tăng tàn thì bên tăng rất là rắc rối, nhưng bên đi rất đơn giản, bởi bên đi không có hành biệt trụ. Do đó bên đi rất đơn giản trong cái khi này, và ni thì thực hành 15 ngày mana đỏ và sám hối là phải trước hai bộ tăng, hoặc là tám pháp niết ma cũng trước hai bộ tăng. Thì tám pháp niết ma bên ni cần có bốn vị, bên tăng cần bốn vị, bên ni cần tám vị, còn giải tội bên tăng là 20 vị, bên ni là 40 vị. Trường hợp thứ ba đó là tăng niết mana đỏ là cần bốn người, bốn vị tỳ kheo thanh tịnh, nhưng mà bên ni thì cần tám vị, đó là bốn tỳ kheo và bốn tỳ kheo ni. Trường hợp thứ tư Trường hợp thứ tư là khi tăng tụng giới mình đến trễ, muốn được tham dự bèn nói mình thanh tịnh thì phạm tội ba dục đề vì cố ý dụng nữ. Thứ năm là khi đối thú tụng giới với một hoặc là hai tỳ kheo tự nói mình thanh tịnh phạm tội ba dục đề cũng vì cố ý dụng nữ. Thứ sáu là khi tăng tự tứ tự nói mình thanh tịnh phạm tội ba dục đề vì cố ý dụng nữ. Thứ bảy, khi đối thú tự tứ tự nói mình thanh tịnh phạm một tội ba dục đề vì cố ý dụng nữ. Thứ tám, khi tâm niệm tụng giới tự nói mình thanh tịnh phạm một tội đột các ta. Thứ chín là khi tâm niệm tự tứ tự nói mình thanh tịnh phạm một tội đột các ta. Những điều chúng tôi nói ra nó có thể nghe nó gần gần giống mà thật ra nó không giống. Mỗi một điều chúng ta nói đều có sự khác nhau cả. Thứ 10 là bản thân mình không thanh tịnh mà tụng giới cho tăng phạm một tội đồ các la. 11 là bản thân mình không thanh tịnh mà nhận sự sám hối của người khác phạm một tội đồ các la. Những tội phạm kể trên thường có 4 phẩm trùng sanh ba dục đề, 6 phẩm trùng sanh đồ các la và một tội căn bản tam tàn. Tội lớn nhỏ gồm 11 phẩm trải qua tiên che giấu gọi là kinh dạo bốn tàn, hay là tiên kế tiếp che giấu gọi là chuyển chuyển bốn tàn, sẽ thành ra 33 tội. Là từ một tội ban đầu mình che giấu sẽ thành ra 33 tội. Ở trên tuy được liệt kê thành 11 bản nhưng không phải phạm đủ tất cả. Ví dụ như nếu tham dự tụng giới tăng thì sẽ không có đối thú và tâm niệm tụng giới, do vậy người làm niết ma phải tùy trường hợp mà hỏi. Thì do không khéo thì chúng ta phạm ra rất nhiều điều. Còn nếu như chúng ta khéo thì chúng ta sẽ phạm ít chứ không phải là phạm ra 33 điều thông qua một cái tội mình đã phạm. Thì do vậy khi chúng ta đã học qua, chúng ta có thể biết về những cái tội phạm, hoặc là mình không có thời gian để mình nghiên cứu, mình tìm hiểu nhiều. Nhưng ở đây chúng ta nói đơn giản một điều thôi: bản thân mình không thanh tịnh mà nhận sự sám hối của người khác phạm tội độ các ta. Mình không thanh tịnh mà mình nhận sự sám hối thì tội độ các ta, mặc dù nếu nói là nó nằm trong những tội nhẹ, nhưng mà có nhiều trường hợp nó không nhẹ. Thì chúng tôi kể một câu chuyện như thế này. Thì chuyện này thì được và thượng thiện em và thượng người quê Ba Tri và thượng đã tập nay khoảng 10 năm. Thì và thượng là một trong những vị mà và thượng có và thượng pháp sư đi giảng dạy các nơi, nhất là ở thành phố. Thì và thượng giảng dạy ở tất cả các trường hoặc là các nơi thì mọi người tín nể và thượng rất cao. Thì và thượng kể câu chuyện như thế này: thời trước khi mà cụ Nguyễn Xuân Sắc về chùa Tiên Linh của Bến Tre bỏ cài mình, thì cụ Nguyễn Xuân Sắc có chỉ cho Tổ Khánh Hòa làm miệng thuốc. Thì Tổ Khánh Hòa một hôm là bắt mặt cho một cái người đến nhờ hòa thượng hút thuốc. Thì hòa thượng mới sờ tay bắt mặt, thì trong lúc hòa thượng bắt mặt có một sư cô đó trông thấy, và sư cô nói là hòa thượng phạm một cái tội thanh tàn và bắt hòa thượng phải quay ra trước chúng để sám hối. Thì hòa thượng thì những phật đã mình đã tôn nó thành tổ thì mình biết như thế nào rồi, thì ai nói gì nói, không cần tranh luận, không cần mà phải giải bài là tôi làm vậy cái tâm tôi làm sao, mà yêu cầu một cái vị sư cô yêu cầu hòa thượng ra sám hối. Thì hòa thượng dẫn ra chúng sám hối sáng hôm sau trước cái giờ hòa đường, thì hòa thượng đắp y ra chúng sám hối. Thì khi hòa thượng Khánh Hòa mà ra trước chúng sám hối thì tất cả trong đó có những vị rất lớn bình tăng không ai dám ngồi để nhận cái sự sám hối của hòa thượng, nhưng sư cô này lại ngồi. Tất cả chúng ta đều là đi trốn hết, không ai dám ở đó để nhận sự sám hối. Tại thứ nhất, hòa thượng có sai hay không, Thứ hai, một cái bậc như hòa thượng mà sai thì những trường hợp đó như thế nào? Như thế nào? Có đem ra mà trị phạt để thực hành cái hạnh sám hối giống như là những trường hợp khác hay không? Thì do đó tất cả chư tăng không ai dám ngồi đó để nhận sự sám hối của hòa thượng. Nhưng sư cô này lại dám. Sư cô là người cử tội hòa thượng và sư cô là người mà nhận sự sám hối của hòa thượng. Nhưng mà cái chịu không nổi ba lễ của hòa thượng. Thì do đó dường như thời gian nó không lâu, chúng ta không nhớ chính xác, nhưng mà thời gian không lâu, sư cô chịu không nổi, sư cô ra chỗ tiệm tôm bên đi. Sư cô ra ngoài chỗ cái biển mà nhảy xuống sông tự dẫn, nhảy xuống biển tự dẫn đi cho xác mà nó trôi ra sông đừng có quay lại. Nhưng mà có một điều xác không trôi ra biển mà xác trôi căng nước rồng, nước cạn để cho xác trôi đi, mà xác không trôi đi mà trôi trở về tóc ngay chùa. Để cho mọi người chứng kiến cái cảnh đó. Thì do đó có những cái trường hợp mình lưu ý. Mặc dù bây giờ nếu đó là chuyện xảy ra trong cái địa bàn tỉnh của chúng ta, bây giờ chúng ta có thể hỏi lại quý hòa thượng, thì quý hòa thượng có thể kể lại chúng ta nghe cái chuyện này. Đó là sự minh chứng sự thật mà tại chúng ta đây, chứ không phải ở đâu xa, hoặc cũng không phải là thời gian đâu. Và bởi vì cái cô ni này cũng là người không thanh tịnh. Cô ni này không thanh tịnh. Cô từng đã là người phạm giới. Nhưng mà người hay phạm giới hay tìm cái lỗi của người khác để che lại cái lỗi của mình. Thì do chịu không nổi ba cái lại đó mà sư cô ấy cảm thấy con người nó không an, nó bất ổn và phải tìm đến cái chết. Nhưng mà cái chết cũng có tính toán trước, nghĩa là không phải tự tử gì cách này cách khác, mà tự tử gì cái cách để mà không ai nhận ra xác mình. Nhưng mà không thể được, nhân quả cần hiện rõ để cho người đời sau chúng ta nhìn dạng. Thì do vậy là xác nó không trôi ra biển nhưng mà trôi trở lại khắp kế bên chùa. Nhưng mà chùa gì đó thì chúng tôi quên tên không nhớ rõ. Tại mà tượng kể ngay cũng gần mười mấy năm, và tượng tình ngay cũng gần mười năm. Thì do vậy mình cũng cần nên lưu ý, khi mà mình cử tội một người nào thì cần thật xét người đó phạm vào cái điều đó thì có đúng với cái tội danh đó hay không. Nhưng mà nếu mà đúng với tội danh đó thì trường hợp mà xử trị thì xử trị nó có giống như là xử trị với một chúng bình thường hay không, thì ở trường hợp này thì nó khác. Ở trường hợp mà tội của tăng tàn thì các vị lớn với các vị nhỏ, cái sự sám hối có sự khác biệt nhau. Còn nếu như phạm a la di thì không kể đó là hòa thượng, không kể đó là người nói nội giới thông cảm, mà tất cả đều là đem ra các sự trị đều như nhau cả. Thì do đó trong cái trường hợp nói là về cái tội trùng sinh, mình cử tội người khác, mình không có tình cử tội người khác cũng là phạm. Do đó mình cần cẩn thận trong cái từng lời nói của mình. Bây giờ chúng ta sang phần thứ ba, đó là các trường hợp hoàn tục. Thì xã giới làm cư sĩ và xã giới cụ túc để họ nhận lại mình làm sai gì, hoặc là bị điên loạn, bị bệnh tâm thần, bị bệnh trầm kha, bị tăng cử tội có tội mà không thấy tội, bị tăng cử tội có tội mà không sám hối, bị tăng cử tội không chịu từ bỏ ác kiến. Đó là các trường hợp mà xã giới mà hoàn tục. Còn các trường hợp truy phạt, nếu người phạm tội đang hành pháp phú tàn, nghĩa là hành hạnh biệt trú hoặc hành hạnh ở riêng, hay là ma na đỏ mà xả giới, hoặc bị tận xuất, hay là đuổi ra khỏi chúng, hoặc bị điên cuồng sau đó, hoặc được giải tận, hoặc là lành bệnh, hoặc là thọ đại giới trở lại, thì vẫn phải thi hành đầy đủ các pháp gian dở trước rồi mới cho phước tội. Do đó tội căn tàn mà có xã giới, có hoàn tục, có gì đó thì cái tội nó vẫn còn neo lại nữa. Chúng ta trước khi muốn thọ đại giới trở lại, bây giờ mình nghĩ là mình chưa phạm tha di, chưa mất giới thể thì kheo, do đó là bây giờ mình muốn hoàn tục, mình xả giới để hoàn tục. Nhưng mà mình xả là xả cái pháp tha di, xả cái sự mà sự phản thể của tỳ kheo, xả bản thể của tỳ kheo, nhưng mà cái tội của mình lúc đó vẫn còn. Thì mình xả mình trở về, mặc dù mình trở lại làm sa di hoặc trở về làm tịnh nhân, nhưng mà cái tội mình đang bị neo, đang bị ghi cái vào cái án là mình bao nhiêu năm tù hoặc là thế nào đó thì vẫn còn ghi lại đó. Bây giờ mình cũng muốn xuất gia trở lại, muốn thọ giới trở lại thì vào mình phải giải những cái gì mình đã phạm trước đây, sau đó mình mới thọ giới. Còn trường hợp Ba-la-di có cần giải không? Cần không? Ba-la-di thì đâu có được thọ trở lại không mà giải. Tội tăng tàn thì còn cứu chữa được, do đó còn cứu chữa thì trong những lúc mà thấy mình còn những cái bệnh nào đó thì cứu chữa tiếp cho mình. Còn Ba-la-di là lúc đầu rồi thì không có gì để mà cứu chữa, không có gì để trị. Ở trường hợp truy phạt thì chúng ta tìm một số cái trường hợp. Một là trường hợp phát đồ hoặc là che giấu. Nếu tỳ kheo phạm hai tội tăng tàn mà một tội phát đồ, một tội che giấu rồi xả giới hoàn tất, về sau xuất gia thọ đại giới trở lại, tội phát đồ trước lại phát đồ, tội che giấu trước lại che giấu thì nên xử trí. Tội trước sau đều bắt đầu cho pháp biết ma na đỏ, tội trước sau đều che giấu cho pháp việt trú số ngày đã che giấu. Nó là mặc dù ra đời bây giờ trở lại cũng phải thực hành xong mới cho tiếp tục theo ý nguyện của mình như thế nào, tăng sẽ xét những trường hợp này. Còn trường hợp mình nhớ hoặc mình không nhớ những cái trường hợp mình đã phạm, thì nếu người phạm tội mà nhớ số tội phạm và nhớ số ngày, hoặc là không nhớ số tội nhưng nhớ số ngày, thì tùy theo số ngày nhớ được mà cho pháp kiếp ma phú tàn. Nếu nhớ số tội phạm mà không nhớ số ngày, hoặc không nhớ tội phạm cũng không nhớ số ngày, thì nên tính theo số ngày từ lúc thanh tịnh trở lại mà cho kiếp ma phú tàn. Chúng ta thấy lúc Phật chế định cách nay nó đã lâu, nó đã xa, nhưng mà không có trường hợp nào mà chúng ta dừng học được. Do đó đừng có nói là mình sẽ lợi dụng cách này, lợi dụng cách khác để không dướng vào các trường hợp này. Trường hợp thứ ba đó là nghi. Nếu người phạm tội tham tàn mà nghi là tội tông tham giá, hoặc là nghi đó là ba dịch đề dân dân, rồi che giấu thì đó không phải là che giấu. Trường hợp này nên bảo người ấy sám hối tội đồ các ta cùng xin sám hối xong cho pháp yết ma ma na đọ. Trường hợp thứ tư đó là trường hợp biết. Nếu người phạm tội tăng tàn mà biết đó là tăng tàn rồi che giấu, đó mới gọi là che giấu hoặc là phú tàn. Trường hợp này nên tạo người ấy sám hối tội đồn các la cùng sinh, sau khi sám hối xong cho pháp yết ma phú tàn. Nói chung trong bốn trường hợp trên, mỗi trường hợp gồm bốn khía cạnh mà danh từ chuyên môn gọi là tứ tú, và tổng cộng gồm có 16 khía cạnh như biểu đồ chúng tôi trình bày. Đó là thứ nhất, là 16 trường hợp. Đó là thứ nhất là trước sau đều che giấu. Thứ hai là trước che giấu sau bắt đầu. Thứ ba là trước bắt đầu sau che giấu. Thứ tư là trước sau đều bắt đầu. Thứ năm trước sau đều nhớ. Thứ sáu là trước nhớ sau quên. Thứ bảy là trước quên sau nhớ. Thứ tám trước sau đều quên. Thứ chín trước sau đều nghi. Thứ mười trước nghi sau không nghi. 11 trước công nghi sau nghi, 12 trước sau đều công nghi, 13 trước sau đều biết, 14 trước sau không biết, 15 trước không biết sau biết, 16 trước sau đều không biết. Đó là theo luận quyền tinh ghi lại 16 trường hợp. Bây giờ chúng ta đã xét qua các cái trường hợp phạm và các trường hợp không phạm. Trường hợp phạm sám hối như thế nào trong từng cái sự việc cụ thể, trong từng đối tượng, che giấu hoặc không che giấu. Nhưng mà bây giờ cái trường hợp đỡ phạm đó là những cái vị tỳ kheo, là những vị hòa thượng, những bậc tôn túc, những bậc trưởng lượng, hoặc là trong chúng mình có 10 vị, mà 10 vị có 9 vị là đệ tử, 1 vị là bổn sư. Thì trong những trường hợp này mình xử trí ra sao? Xử trí ra sao? Đó là tinh thần khéo vận dụng của lực. Thì mình học được, mình áp dụng được, nhưng mà mình cũng phải khéo sử dụng trong những tình huống cụ thể. Bây giờ theo căn bản tác bà đa lục nhiếp, có 6 hạng người phạm tác tàn, chỉ đối trước một tỳ kheo thiết trừ tội liền được thanh tịnh. Không phải ai cũng phải thực hành giống như là những pháp mà trình bày từ trước đến nay, mà có 6 trường hợp, có 6 hạng tỳ kheo, có 6 trường hợp mình chỉ đối trước một tỳ kheo thiết thì liền trừ được cái tội. Đó là người trì khắp kinh tạng, chỉ cho những người không về kinh tạng, người chuyên đi thuyết giảng là những vị pháp sư. Những vị pháp sư mà phạm vào một trong 13 tấm tàng thì chỉ đối trước một vị tỳ kheo thì tội nó liền trở lại thanh tịnh, chứ không đúng theo nghi thức giống như chúng tôi trình bày. Trường hợp thứ hai là người trì khắp lục tạng, nghĩa là người trì luật, người dạy luật, người nghiên cứu về luật. Những vị đó là có vai đức trong chúng. Thứ ba là trì khắp luận tạng, nghĩa là người đó có thể dạy kinh, không rành về kinh, người lớn trong chúng. Đó là trường hợp thứ ba. Trường hợp thứ tư là người có tánh hổ thẹn. Tánh hổ thẹn là chỉ cho những chúng bình thường như chúng ta, nhưng mà chúng ta rất là hổ thẹn. Bây giờ nếu như mà bắt mình ra phạt thanh tàn, từng hành hạnh ba đỏ trước đại chúng như vậy, thì mình quá hổ thẹn về cái tội của mình không thực hành được. Nếu như bắt mình ra thực hành như vậy, có thể là mình xấu hổ, mình chết đi, mình tự giận, mình chết, hoặc là thế nào đó. Thì những trường hợp này, mình chỉ cần lục cho phép, chỉ cần đối trước một người. Nhưng mà mình không phải là người hổ thẹn trường sinh, là mình hổ thẹn để được cái quệ này. Nhớ em, mình bình thường là rất mạnh dạn, nhưng mà bây giờ nhân cái luật cho phép thế này, mình nói là mình là người hổ thẹn, cho nên mình xin chỉ cần đổi trước một thì nghe để mà mình được thanh tịnh, thì trong trường hợp này được luật không cho phép. Trường hợp thứ năm đó là bậc thượng tọa già nhất trong chúng. Ví dụ trong chúng của chúng ta đây, hai là người trưởng thượng, hai là người lớn nhất trong chúng. Mà bây giờ mình ra sám hối trước đại chúng vậy thì thấy nó cũng không hay lắm. Thì trường hợp này dẫn cho sám hối trước một tỳ kheo. Cho đó đừng thấy một cái người khác mà phạm tội mình để kiếm tại sao không đem tự tội người đó. Người đó phạm tội vẫn có cách sám hối khác, cách sám hối riêng. Cho nên cần phải hiểu được để mình từng có sợi lên những thắc mắc. Thứ nhất là nếu trong tăng chúng xét thì xét trường hợp đó có phạm đúng với cái tội danh đó hay chưa. Còn nếu đã đúng rồi thì những cái trường hợp như vậy ở từng đối tượng sẽ có những cách sám hối khác nhau. Hoặc là người có phước đức lớn, mình không phải là người mà già trong chúng, mình không phải là người hổ thẹn, mình không phải là người trì lực, trì kinh, trì luận, nhưng mà mình là người được Phật tử cung kính. Nếu như mình thực hành cái pháp mà của sám hối tội tâm tàn thì dường như không phải chư tăng biết mà Phật tử người ta vẫn biết mình đang thực hành, mà mình là một trong những người mà Phật tử kính trọng nhất. mà mình ra sám hối như vậy thì mất niềm tin cho tín đồ Phật tử. Do đó trường hợp thứ sáu là người có phước đức lớn vẫn được ta áp dụng cái việc sám hối trước một tỳ kheo. Đó là theo cái luật nhiếp đó. Sáu hạng người này nếu bị kỵ phạm sẽ dẫn đến hậu quả không tốt đối với đại chúng. Do đó nếu như phạm tội mà họ quyết tâm sám hối thì tội đó có thể được trừ diệt. Còn nếu như mình không có tâm thì không thể nào trừ diệt được tội này. Trong bài tựa luật tập tụng có viết rằng có sáu trường hợp sau đây: khi phạm tội tham tàn, nếu bấm phát dụng mạnh từ trách tâm thành khẩn sám hối thì có thể được xem là thanh tịnh, không đọa vào ác đạo. Đó là sáu trường hợp. Một là tập tụng tọ có quy danh, là người có cái chức vị trung tín được mọi người kính trọng. Hai là bậc tôn đốc có tiếng đức hạnh. Ba là người cả hậu thẹn. Bốn là người đang tâm bệnh. Năm là tâm không đủ đúc số để làm pháp viên mang. Và thứ sáu là tăng chúng không thanh tịnh. Nếu như mà rơi vào sáng trường hợp này thì cái trường hợp mình phạm không bị đọa vào, không bị đọa vào ác đạo. Đó là những trường hợp được xem như là thông thoáng khai mở của luật này. Vậy là chúng ta đã tìm hiểu qua về phương pháp sám hối tội tăng tàn và những điều liên quan. Vậy bây giờ thông qua cái bài pháp trị bạc người phạm ma la di, phương pháp sám hối của những người phạm tăng tàn, chúng ta cảm thấy như thế nào? Mình phạm bao nhiêu điều rồi? Phạm bao nhiêu điều? Những điều này bây giờ mình học giới đó, mình để cho từng phạm giới, nhưng mà mình chưa học giới thì mình đã thọ giới rồi. Vậy bây giờ thọ giới trước có lợi hay là học giới trước có lợi? Tự mình cảm nhận gì đó. Cho đó chúng ta nói là chúng ta không có thấy trở ngại cái người mà chưa thọ giới mà học giới. Để học giới rồi mình phải biết mình phạm, nhưng mà có những trường hợp mình không có cách để mình cứu chữa. Phạm đứt đầu thì đâu còn cách nào để cứu chữa. Vậy những trường hợp đó thì nên như thế nào? Bây giờ chúng ta nói như thế này: chúng ta học trong quá trình lên lớp, chúng tôi triển khai theo tinh thần của luật. Thầy luật hướng dẫn như thế nào, chúng tôi áp dụng giống như vậy. Bây giờ chúng tôi sẽ nói những điều ngoài luật. Chúng ta chú ý nè, những gì chúng ta trình bày trên lớp trong những cái buổi trước cũng như là trong cái buổi hôm nay, là đó là căn cứ theo tinh thần của luật. Thì căn cứ vào bộ luật nào thì chúng tôi đã trình bày lại dẫn chứng. Đó là ví dụ như giờ tất cả những gì chúng tôi trình bày thì nó đều nằm trong quyển này, nhưng mà cách trình bày của chúng tôi để cho vấn đề chúng ta có được một cái sườn, có được cái sườn chúng ta nắm vào đó, chúng ta nắm vững hơn, và là có những điều nào cần bổ sung thì chúng tôi bổ sung. Thật ra tất cả đều nằm trong cái quyển này, là cái buổi học hôm nay và buổi học trước. Rồi ngoài ra có những điều nào mà nó khai mở và mở rộng thêm, nó nằm ở đâu thì chúng tôi cũng đều dẫn chứng, đó là nằm ở bộ luật nào, tinh thần nó khai mở như vậy. Thì đó là những gì chúng tôi trình bày theo tinh thần bộ luật đối với lớp. Còn bây giờ thông qua những gì trình bày theo luật, chúng tôi được quyền nói lên những điều theo quan điểm chúng tôi, nhưng mà chúng ta ghi nhận đó là những điều theo quan điểm của chúng tôi, theo những người dạy luật hoặc là theo cá nhân riêng chúng tôi. Thì chúng ta cần ghi nhận rõ ràng việc nào là luật, cái điều nào không phải là luật.